chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Bàn tròn âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ xa xưa đến nay thì hình tượng của người phụ nữ Việt Nam đã được khắc họa rõ nét trong những tác phẩm nghệ thuật như văn, thơ, nhạc họa, điêu khắc và đặc biệt là trong âm nhạc. Đó là vẻ đẹp vượt không gian, thời gian và còn là vẻ đẹp trong văn hóa của dân tộc Việt Nam. Cuộc tọa đàm âm nhạc của hệ VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay xin được giới thiệu với quý vị và các bạn về chủ đề hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong ca khúc. Và xin được giới thiệu các vị khách mời đã đến tham dự với chương trình hôm nay: nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nhạc sĩ Văn Ký và nhà báo Thụy Kha. Xin chào và cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình hôm nay của chúng tôi. Và trước khi bước vào cuộc tọa đàm, mời quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời sẽ cùng nghe ca khúc Bài ca Phụ nữ Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do nghệ sĩ Tuyết Thanh trình bày. Bài hát đã được thu thanh tại Đài Tiếng nói Việt Nam vào năm 1970. Vừa rồi là bài hát Bài ca Phụ nữ Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do nghệ sĩ Tuyết Thanh trình bày. Thưa các vị khách mời, từ xa xưa thì hình tượng của người phụ nữ Việt Nam đã được nhắc tới trong các bài hát và có thể kể đến như hình ảnh của bà Trưng trong ca khúc Bài ca Phụ nữ Việt Nam của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý mà chúng ta vừa được nghe. Rồi tiếp đến là các thời kỳ tiền chiến, thời tân nhạc lại khắc họa hình tượng của người phụ nữ ở những góc nhìn khác nhau như trong bài Hòn Vọng Phu của nhạc sĩ Lê Thương, hoặc là Cô Hái Mơ của nhạc sĩ Phạm Duy, Cô Láng Giềng của nhạc sĩ Hoàng Quý. Vậy thì các vị khách mời có thể cho biết những cái cảm nhận của mình về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ này ạ. Trước hết là xin mời nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Xin mời nghệ sĩ.
Cũng may là được là một diễn viên của đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam trong suốt 35 năm và cũng được hát tương đối nhiều các bài hát về ca ngợi chính phái của mình. Cái hình ảnh của người phụ nữ của thời kỳ tiền chiến dường như nó mơ mộng hơn, nó lãng mạn hơn và nó quyến rũ hơn. cũng qua một số những bài như là Hòn Mộng Phu thì cũng thấy sức sống mãnh liệt và cái sự chung thủy của người phụ nữ, Cô Hái Mơ, Cô Lái Đò, rồi rất nhiều những tác phẩm ấy, thì đều thấy là nó có một điều gì đó rất là mơ mộng, lãng mạn và hình ảnh rất là quyến rũ.
Vâng ạ, vậy còn ý kiến của nhạc sĩ Văn Ký ạ, xin mời nhạc sĩ ạ.
Hình tượng người phụ nữ Việt Nam là có một cái sức rung động rất mạnh và sâu sắc trong trái tim của các nhạc sĩ và những nghệ sĩ nói chung.
Mà
cho nên rằng có lẽ người ta sẽ còn phải viết nhiều lắm thì mới nói hết được cái đẹp đó. Vâng, thời tân nhạc thì thời tiền chiến
và
thì có thể nói là rất nhiều bài ca hay
và
về người phụ nữ, và có thể nói là đấy là những bài ca về tình yêu, có lẽ không kể hết được cái tên bài, và nhưng mà nó có một dấu ấn rất đậm ở trong riêng tôi cũng như trong đông đảo công chúng. Và có lẽ những cái bài ca đó nó sẽ còn vang mãi, nó sẽ còn rung động người nghe mãi mãi. Cái đẹp của bà Trưng, bà Triệu là những cái hình tượng lớn lao. Những nhạc sĩ của ta cũng đã khắc họa được một số những bài ca
mà
tôi nghĩ rất có giá trị.
Mà
đấy là nó nói lên cái tinh thần dân tộc, cái tình yêu nước và cái lòng tự hào dân tộc. Khi ta đã có được những người phụ nữ anh hùng như thế, chẳng hạn bà Trưng, bà Triệu. Riêng tôi chẳng hạn như là ngàn đưa âm vang tiếng cồng bà Triệu, là bởi vì tôi sống cái lúc còn tuổi thơ của tôi, tuổi trẻ của tôi là ở chân cái núi Nưa, là cái nơi bà Triệu
ở Thanh Hóa đấy,
ở Thanh Hóa đấy, ở huyện Nông Cống. Thì cái hình tượng cái núi Nưa nó thiêng liêng lắm. Cái nơi ấy là nơi bà Triệu khởi binh
luyện quân
và luyện quân dọc cái con sông Lãng Giang. Và núi Nưa tôi vẫn giữ một cái ấn tượng rất là lâu bền về người anh hùng ấy. Và tôi đã viết, chúng ta bằng âm thanh cũng đã khắc họa được những cái hình tượng, cái đẹp hùng tráng, cái đẹp hùng vĩ, cái đẹp anh hùng của người phụ nữ Việt Nam, và cả những cái đẹp lãng mạn rất là tế nhị trong tình yêu. Thì cái đó là một cái nguồn vô tận cho âm nhạc. Riêng tôi thì có thể nói tôi đi vào âm nhạc đầu tiên là bài Trăng Xưa. Bài Trăng Xưa là bài ca đầu tay của tôi, viết năm 1946. Thì chính là hình ảnh người phụ nữ. Một người yêu mà rồi một mối tình không thành. Và từ đấy nó đưa tôi vào con đường âm nhạc. Cho nên có thể nói tình yêu đã đưa tôi vào âm nhạc. Có thể nói trong tất cả những giai điệu, trong tất cả những tình khúc về sau này, nó đều có cái dung cảm từ cái buổi đầu ấy.
Vậy còn nhạc sĩ Thụy Kha, xin mời nhạc sĩ.
Có thể nói là nền âm nhạc Việt Nam bắt đầu từ thuở sơ khai cho đến giờ thì hình tượng phụ nữ vẫn là một cái hình tượng chiếm rất là đa số. Hầu như chúng ta làm âm nhạc là để ca ngợi phụ nữ. Và trong cái thời kỳ mở đầu ấy, thì bên cạnh những cái tác phẩm mà ca ngợi những người nữ anh hùng của thời ngày xưa, như là bài Ngày Xưa của Tô Vũ ca ngợi cái chiến công của Hai Bà Trưng, thì người ta dựng lên được cái hình ảnh của tất cả những người phụ nữ với những số phận rất là khác nhau trong cái thời đại đó. Ví dụ chúng ta có thể có những cái bài hát mà có tên hẳn như là Cô Hái Mơ, Cô Láng Giềng hay Cô Lái Đò, nhưng có những bài hát nó có cái hình ảnh phụ nữ ở trong họ. Ví dụ như một cái chút gì đó rất mơ màng trong Bao Ai Qua Thềm của Văn Trung, nó lại viết về cái nỗi lòng của những cái người ca nhi ở cái phố Khâm Thiên trong đêm đông của Nguyễn Văn Thương. Rồi là như là về một người phụ nữ hết sức là chỉn chu, công dưng ngôn hạnh và ngồi chờ chồng, và nó cũng nối kết được với cái tinh thần của Vọng Phu, đây là Buồn Tàn Thu của Văn Cao. Ngay Văn Cao thì ông sau đó thì cái cảm hứng của ông là vẫn là những cái cảm hứng của những cái nhân vật khác nhau. Ví dụ khi có một cái chớm tình cảm với lại bà Hoàng Oanh thì ông viết bài Bến Xuân. Nhà tôi bên chiếc cầu soi bóng Oanh đến tôi một lần. Rồi sau đó Mộng Mơ Hơn thì ông đi đến với Suối Mơ. Rồi lại cảm nhận trở lại với lại lịch sử bằng cái tâm trạng của một cái người của thời đó, lại là Trương Chi. Và trong đó thì cái hình tượng Mỹ Nương hiện lên cũng rất là đẹp. Thì tôi cho rằng là cái thời đó là một cái thời đại mà như lúc nãy Thanh Hoa có nói một điều rất hay, tức là họ tạo lên những cái bức tượng bằng âm thanh cho những người phụ nữ của cái thời đó. Riêng về Bà Trưng thì không phải là chỉ có bài ngày xưa của Tô Vũ, mà tôi còn được biết rằng cái sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Đỗ Nhuận chính là Trưng Vương. Chúng ta thấy rồi đến Dương Thiệu Tước, rồi đến tất cả các cái tác giả của cái thời đó, tôi nghĩ rằng họ vẫn nghiêng về phụ nữ. Và có lẽ là vì cái sự nữ tính của người phụ nữ thì nó trùng với âm nhạc hơn, cho nên là chúng ta có một cái thế giới rất là rộng lớn của những ngày đầu âm nhạc, là một hình tượng của một cái người phụ nữ mà tôi nghĩ rằng là lúc ấy còn ám ảnh của đạo Khổng rất là nhiều, mà Công Dung Ngôn Hạnh, rồi tất cả mọi thứ là tha thướt, và chúng ta đã mang cái hình tượng đó để đi vào một cái thời đại sau.
Nếu mà nhạc sĩ không đa tình thì không có những tuyệt tác như vậy. Cho nên Thanh Hoa, theo Thanh Hoa thì các ca sĩ như Thanh Hoa hay là tất cả khán giả đều phải cảm ơn cái đa tình trong người nhạc sĩ để có những tuyệt tác cho chúng ta thưởng thức đến ngày hôm nay.
Trong phần đầu ấy, thì là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cũng có nói là cái hình tượng của người phụ nữ trong các ca khúc của cái thời tiền chiến, của thời tân nhạc đấy, thì dường như có một cái nét sâu đậm mà quyến rũ,
duyên dáng hơn, quyến rũ hơn mà tóm lại là sức đàn bà.
Vâng.
Tại vì là nói đến nhân loại là phải nói đến cái hình ảnh đẹp của người đàn bà.
Vâng.
Thực ra thiếu nữ nó có cái đẹp của nó, nhưng mà đàn bà bao giờ cũng là sự quyến rũ gần như tuyệt đối trong con mắt của nhân loại. Vì thế sau này những người mẹ được ca ngợi rất nhiều. Thanh Hoa nghĩ là không có một tác giả nào trong cuộc đời không có ít nhất vài mối tình không thành công để rồi có một vài tuyệt tác bất hủ.
Và cùng với cái nhận xét của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa thì chúng ta cũng đang nhắc tới cái bút pháp, tức là cái cách xây dựng hình tượng nhân vật, hình tượng âm nhạc của các nhạc sĩ đưa vào trong đó, nó có một cái gì nó lãng đãng, mơ mộng và lãng mạn, đúng không ạ? Khi mà nhắc tới cái bút pháp như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng là các nhạc sĩ có rất là trau chuốt trong từng cái ca từ khi mà đưa vào ca khúc và để xây dựng cái hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong ca khúc đó, đúng không ạ?
Các ca khúc thời đấy thì thường là bắt đầu từ một cuộc tình, thường nó hiện thực nhưng trở thành cái hiện thực hóa, nó trở thành lãng mạn hóa.
Và
sau này như là anh Văn Ký vừa nói là dường như sau này cái tình yêu đó mà đưa anh đến với âm nhạc, trong đó nó có cái rất riêng, cái tôi của người nhạc sĩ, nhưng mà người ta dùng cái mối tình của riêng họ và trở thành một cái chung, một cái tình lớn hơn là cái tình yêu đôi lứa để trở thành một tình yêu nhân loại. Thì Thanh Hoa nghĩ là cái đó mới là cái sâu sắc. Và chính là vì viết trong người yêu thì Thanh Hoa nghĩ là chả có người đàn ông nào, chứ đừng nói là nhạc sĩ, mà lại nói với người mình đang yêu những lời không đẹp, những hình ảnh không đẹp cả.
Và lúc đó thì bút pháp chỉ là phương tiện rồi, đúng không? Thưa nhạc sĩ Văn Ký.
Cái tình từ trái tim nó đi thẳng vào trái tim của người nghe, không cần giải thích. Từ cái riêng của người nhạc sĩ nó trở thành cái của mọi người, bởi vì nó chân thành. Cái gì đẹp nhất, cái gì chân thành nhất, sâu sắc nhất thì nó sẽ đến thẳng với trái tim của mọi người. Mà đấy là cái đặc điểm của âm nhạc.
Mà
âm nhạc nó có một cái sức mạnh là đi thẳng, không cần qua một cái gì hết, mô tả cái đẹp, thể hiện cái đẹp, và nó mang một cái cá tính của riêng từng người. Ta thấy phần nhiều những cái sáng tác, những tình ca đều mang cái dấu ấn riêng của tác giả.
Mà
nhưng mọi người đều có thể cảm rung động được.
Mà
mọi người cảm thấy như của mình.
Qua ý của nhạc sĩ Văn Ký là mỗi nhạc sĩ trong cái thời gian trước đây khi mà phác họa cái hình tượng của người phụ nữ Việt Nam trong ca khúc của mình thì đều có những cái góc nhìn khác nhau và đều có những cái cảm riêng, nhưng vẫn đi tới một cái chung, đó là cái đẹp. Cái điều này nó còn thể hiện không chỉ trong ca từ, trong cách xây dựng hình tượng văn học và hình tượng người phụ nữ Việt Nam, mà trong cả những cái tuyến phát triển mà giai điệu âm nhạc cũng như tiết tấu âm nhạc, đúng không thưa nhạc sĩ Thụy Kha?
Vâng, tôi thấy điều đó nó rất là đúng, và các cái góc đó nó đã tạo ra được một cái hình tượng chung
về
phụ nữ Việt Nam lúc ấy rất là đẹp. Tôi cảm nhận là ví dụ như là khi anh Nguyễn Văn Thương anh viết Đêm Đông thì nó có một cái gì rất là dằn vặt trong số phận của ca nhi. Nhưng khi anh viết Bướm Hoa thì nó lại là một cái sự rất là tung tăng của những cái cô thiếu nữ ở trong Sài Gòn khi mà anh ấy công tác làm cái công việc bưu điện ở Sài Gòn.
Và lúc ấy là chính là giai điệu âm
và,
nhạc.
Và chính giai điệu âm nhạc nó toát ra cái điều đó. Phải nói rằng cái thời kỳ đó là một cái thời kỳ mà có thể nói là các nhạc sĩ Việt Nam đã đồng hành với lại cái vẻ đẹp của âm nhạc thế giới để và tạo dựng nên cái nét đến bây giờ nó rất là khó làm lại. Ví dụ như là anh Nguyễn Xuân Khát, anh lúc ấy anh yêu một cái cô gái học trò piano của anh, thì anh chọn cái bài thơ của Đoàn Phú Tứ, Màu Thời Gian, và có thể nói rằng nhờ có cô học sinh piano đó thì chúng ta đã có một cái tác phẩm âm nhạc nó có thể gọi như là một cái roman có phần đệm piano. Vì cái sự xúc động với người phụ nữ thì chúng ta đã tạo ra được những thể loại âm nhạc khác nhau trong cái thời kỳ ban đầu của tân nhạc. Và đấy là một điều đã làm cho nền âm nhạc của chúng ta có một sự để tự hào.
Và ngày trước khi tiếp tục cuộc tọa đàm cùng với các vị khách mời trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, do nghệ sĩ Kim Phúc trình bày. Tiếp theo thì tôi cũng muốn nhắc tới hình tượng của người phụ nữ trong kháng chiến. Qua hai cái cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì đã xuất hiện những anh hùng. Có thể nhắc tới những anh hùng như là Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, rồi chị Út Tịch, mẹ Suốt, Đặng Thùy Trâm và rất nhiều những gương nữ anh hùng khác nữa. Và đó là những người phụ nữ với cái tinh thần yêu nước và sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc.
mà bà đều được nhắc đến trong những cái ca khúc. Vậy thì mỗi khi mà được nghe lại những cái bài hát về người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh thì đã mang lại cho các vị khách mời những cảm xúc gì, và đặc biệt là trong trong cái chương trình hôm nay thì trong số các vị khách mời đến tham dự với chương trình thì có nghệ sĩ nhân dân Đinh Hoa, người đã thu thành rất nhiều những cái ca khúc mà tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, và chắc chắn là trong đó có những cái bài ca ngợi những người phụ nữ đã trải qua hai cái cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, đúng không ạ? Thì cảm nhận của nghệ sĩ khi được hát, khi được thu thanh những bài hát này và khi được nghe lại những bài hát này thì mang lại cho nghệ sĩ những cảm xúc gì ạ?
Khi hát để ca ngợi về phụ nữ thì Thanh Hoa rất là tự hào, bởi vì là dường như hát cho mình một chút gì đó. Người phụ nữ Việt Nam có một cái bản chất là luôn luôn hy sinh cho gia đình chồng con, nhưng mà những người bà đã sống vì không những vì những người thân yêu mà còn vì xã hội. Họ có những bài hát mà ca ngợi những anh hùng có tên tuổi, có tên như là Võ Thị Sáu, như là những cô Lê Thị Hồng Gấm, rồi là như là 10 cô gái Đồng Lộc, người con gái sông La. Nhưng mà trong hình ảnh âm nhạc thì những người con gái ở trong âm nhạc mà không có tên đích thực, ví dụ cô gái mở đường, rồi đến những cái công việc rất là đơn giản như em đi làm tín dụng cũng là ca ngợi, rồi là người Châu Yên em bắn máy bay. Nói chung tất cả những hình tượng của về phụ nữ Việt Nam là những bài hát rất là hay, là các nhạc sĩ cũng quá yêu cái hình ảnh của người phụ nữ, yêu từ yêu vợ con trong gia đình, và trong cái tình cảm đối với phụ nữ Việt Nam có những điều không phải chỉ là tình yêu, và từ trong sâu thẳm họ cũng có những cái sự tôn trọng và có những sự kính nể. Thì mới có tác phẩm hay như thế được.
Mỗi khi nghe lại cái ca khúc nào viết về hình ảnh của người phụ nữ trong chiến tranh thì dường như là mỗi chúng ta được sống lại trong cái khoảng thời gian
phơi
đó,
phơi
và hiện thì rất rõ những cái hình tượng của người phụ nữ rất rõ ràng, đúng không?
Vâng, bây giờ chỉ ước gì có những tác phẩm hay được như thế.
Vâng, ca khúc viết về những người mẹ giống như nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa vừa nhắc thì chúng ta có thể nhớ tới cái bài Đất Nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, lời thơ Tạ Hữu Yên, đúng không? Rồi là Người Mẹ Của Tôi của nhạc sĩ Xuân Hồng này, rồi Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa, rồi là Dáng Đứng Bên Tre của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, rồi Bóng Cây Cơ Nia của nhạc sĩ Phan Hình Điều, Đất Quê Ta Mênh Mông này của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Dương Hưng Ly, rồi Cô Gái Paco của nhạc sĩ Huy Thục, rồi Những Cô Gái Đồng Lộc như nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa vừa nhắc, và rất nhiều những ca khúc khác viết về những người phụ nữ trong chiến tranh. Vậy thì cái cảm nhận của nhạc sĩ Thụy Kha khi mà nghe lại những cái bài hát này trong cái thời bình mà chúng ta lại nghe lại những cái bài hát viết về hình ảnh của những người phụ nữ anh hùng trong chiến tranh thì đã mang lại cho nhạc sĩ những suy nghĩ và những suy cảm gì ạ?
Nó có một cái điều rất là sung sướng, tức là cái hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh mà tôi có thể nói thẳng đấy là một thời đại siêu nhân, và nó khiến cho các nhạc sĩ đã tìm kiếm đến những cái âm điệu khác mà để ca ngợi. Tức là nếu mà chúng ta so sánh âm nhạc chống Pháp với lại âm nhạc thời tiền chiến thì chúng ta lại thấy là ở đấy hình tượng người phụ nữ đã được khắc họa không chỉ bằng âm nhạc của người Kinh nữa. Ví dụ như là chúng ta có thể nghe được những cái bài hát nó nối tiếp cái dòng âm nhạc của thời tiền chiến, ví dụ như là Em Đến Nay Anh Một Chiều Mưa của Tô Vũ, hay là Dư Âm của Nguyễn Văn Tý. Thế nhưng mà chúng ta lại nghe được một cái gì mới mẻ hơn trong Áo Mùa Đông của Đỗ Nhuận, một cái bà mẹ chờ con đã náo chờ con đấy. Rồi là tiếng hát Quay Tơ của Tử Phác, cái hình tượng người phụ nữ rất là đẹp. Nhưng chúng ta càng bất ngờ khi càng đến cuối cuộc chiến tranh thì chúng ta thấy là xuất hiện lên những cái hình ảnh của những người phụ nữ ở trong cái âm hưởng của những dân tộc ít người, ví dụ như là Con Chim Lạc Đàn của Nhật Lai, đấy là Tây Nguyên, ví dụ như là Em Bé Mường La của Trần Ngọc Sương, nó có một cái âm hưởng nó hoàn toàn nó khác hẳn. Và như thế là rõ ràng là cái hình tượng phụ nữ được thay đổi về chất, và đấy là một cái điều mà cái sự gắn bó giữa cái hình tượng này với cái sự biến chuyển trong âm nhạc của cái đất nước này
phong phú,
thì nó tạo nên phong phú. Và đặc biệt là sau khi giải phóng xong, đấy là một sự hơn hẳn của các nhạc sĩ mà đi theo cái cuộc cách mạng này. Đấy, bây giờ nếu như có một cái lời so sánh rất là nhẹ thôi thì tôi tin chắc rằng các nhạc sĩ của miền Nam thì sẽ không ai có những cái giai điệu độc đáo đi vào cái âm hưởng của dân tộc như là các nhạc sĩ miền Bắc. Thì sau giải phóng chúng ta thấy hàng loạt những bài hát, ví dụ như là Đàn Môi, tiếng đàn môi của Nguyên Nhung, rồi là bài Ca Gửi Nọ của Nguyễn Tài Tuệ. Và sau đấy rồi đến những cái Cô Gái Tày Cầm Đàn Lên Đỉnh Núi của Văn Ký. Và ví dụ như là những cái dân tộc Hơ Mông thì làm sao bây giờ kiếm được những cái bài tình ca để ca ngợi những cô gái Hơ Mông như là như là bài của Nguyễn Văn Thương, bài ca Trên Đỉnh Núi.
Vâng.
Thế rồi là dân tộc Khơ Mú như là Chiếc Khăn Piêu. Nhưng bên cạnh những hình tượng như của những người phụ nữ bình thường, thì lúc chúng ta có những điểm sáng của những người phụ nữ Việt Nam mà là những anh hùng.
Vâng.
Như từ thời anh Đỗ Nhuận anh viết là chị Chiên, về nữ anh hùng Nguyễn Thị Chiên. Thế rồi là Nguyễn Văn Tý viết về Bùi Thị Cúc so sánh với Dôi A.
Vâng,
đấy.
Vâng.
Rồi Mạc Thị Bưởi đấy. Và sau đó thì sang cái cuộc chiến tranh chống Mỹ.
Vâng.
Thì bên cạnh những cái người rất bình thường, ví dụ như là cô đẩy xe gòn của Văn Lưu, cô thợ hàn của Thịnh Trường, thì chúng ta bắt đầu đi đến những cái nhân vật chúng ta cảm giác là rất là xuất sắc. Và lúc ấy phải nói là đỉnh cao là Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu.
Vâng.
Của anh Nguyễn Đức Toàn. Hình tượng người phụ nữ Việt Nam nó bay bổng lên qua âm nhạc của Phạm Tuyên.
Vâng.
Thì là chúng ta có thể nhớ đến chị Ngô Thị Tuyển, hay là như những cái bài ca về chị Út Tịch. Điều đặc biệt tôi rất là thích là sự biến chuyển của âm nhạc vẫn
vâng,
kèm
vâng.
theo đó. Bên cạnh những cái thủ pháp âm nhạc, những cái thay đổi cấu trúc, thì nó vẫn là những cái âm hưởng nó đa dạng hơn. Lúc đấy Thanh Hoa có nhắc đến Người Châu Yên Em Bắn Máy Bay.
Vâng.
Đấy là một cái gì thay đổi âm nhạc trong Trọng Loan. Ca ngợi những cô gái Paco thôi thì anh Huy Thục là một cái cách khác. Anh Chí Thanh lại là một cái cách khác.
Vâng.
Thì mỗi một người ta chọn những cái góc độ. Nhưng mà rõ ràng là âm hưởng không phải là âm hưởng chỉ đơn giản của chèo, của người Kinh, của tất cả, mà nó là âm hưởng của toàn bộ dân tộc này.
Vâng.
Và như thế rồi là đến Lê Thị Hồng Gấm đấy, thì vâng. Lưu Bích Thụ khác và Phạm Tuyên khác.
Vâng.
Đấy, và như thế chúng ta cảm giác là càng đi lên. Thế thì rồi đến cái bài hát mà chúng ta có cảm giác là những cái bài hát mà nói chung về phụ nữ, thì của anh Nguyễn Văn Tý cũng khác, và của anh Lê Lôi cũng khác. Đấy đấy, và anh Lê Lôi cũng khác. Nó còn khác hơn so với là ngày xưa là anh Lữ Phước viết về bài ca phụ nữ Việt Nam từ thời trước cách mạng. Hay tức là những sự biến chuyển nó có cả một đội hình.
Vâng.
Sự biến chuyển nó rất là nhỏ của từng cá thể và những cái con người rất nhỏ bé.
Vâng.
Và sự biến chuyển của những người anh hùng. Thế thì ngay cả những cái bài mà không có tên con người,
vâng.
nhưng mà như là Người Mẹ Miền Nam Tay Không Đánh Giặc của anh Thuận Yến cũng là một cái nó khắc họa lại những điều đó. Rồi là Đất Quê Ta Mênh Mông, Bà Mẹ Đào Hầm.
Vâng.
Và tất cả những cái đấy nó tạo nên một thời đại âm nhạc nhé.
Vâng.
Mà tôi nghĩ rằng là hình tượng phụ nữ đã tạo nên được cái điều đó là rất lớn so cùng với tất cả những câu chuyện của âm nhạc khác. Tất nhiên là trong cái bức hoành tráng, bức tranh hoành tráng như thế, thì chúng ta phải thấy rằng là người phụ nữ vẫn chiếm một cái gì hết sức quan trọng.
Vâng.
Của một cái thời đại mà tôi tạm dùng thời đại siêu nhân, những người bình thường đã làm những việc phi thường.
Vâng.
Mà trong đó thì các cụ ngày xưa có một cái câu là giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.
Vâng.
Thì chính lúc ấy sự phi thường ấy nó nằm ở người phụ nữ nhiều hơn.
Vâng. Cái câu đấy thì nó được nối tiếp không chỉ từ thời Hai Bà Trưng mà đến cả thời chống Pháp và chống Mỹ đó. Và qua một cái nhận xét hết sức là có hệ thống của nhà báo nhạc sĩ Thụy Kha thì cũng cho ta thấy một cái bức tranh toàn cảnh về một cái quá trình lịch sử phát triển nó gắn liền với thời cuộc và cũng như là gắn liền với những cái bút pháp sáng tác có sự chuyển đổi từ thời tân nhạc, từ thời tiền chiến sang thời chống Pháp và chống Mỹ. Thì các nhạc sĩ đã có những góc nhìn khác nhau, đã có những cái cách khai thác và xây dựng những hình tượng văn học cũng như là những cái vẻ đẹp của người phụ nữ khác so với hai thời kỳ khác nhau, đúng không ạ? Và nếu như nhắc tới hình tượng của người phụ nữ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì là đều là những anh hùng. Và tôi thấy trong đó thì cách xây dựng cũng như là cái các đường tuyến âm nhạc cũng như cấu trúc âm nhạc cũng như giai điệu tiết tấu âm nhạc cũng đã có một cái sự biến chuyển. Khi mà ca ngợi những người phụ nữ anh hùng thì đều là những người mẹ, người vợ, người chị, những người em anh dũng trong chiến đấu, sáng tạo và cần cù trong lao động để hỗ trợ cho tiền tuyến. Và những người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ này thì đã được khắc họa với những hình tượng rõ nét, như là phụ nữ Việt Nam ba đảm đang, phụ nữ Việt Nam ba sẵn sàng. Và đặc biệt là hình tượng của người phụ nữ Việt Nam thì đã được Bác Hồ khen tặng là phụ nữ Việt Nam với 8 chữ vàng là phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Tiếp theo thì cũng cùng với ý kiến của nhạc sĩ Tự Kha thì sau khi đất nước thống nhất thì chúng ta bước vào thời kỳ đổi mới và xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đã có thêm những cái ca khúc viết về vẻ đẹp, ca ngợi vẻ đẹp trong lao động của những người phụ nữ Việt Nam trong lao động sản xuất. Và trong cái bút pháp sáng tác cũng như trong âm nhạc thì đối với riêng tôi thì tôi cũng cảm thấy là trong cái giai đoạn này thì các nhạc sĩ cũng lại bắt đầu lại có những cái khám phá mới, cái tìm tòi mới và có những cái cách tiếp cận mới. Và điều này được thể hiện rõ trong rất nhiều những ca khúc. Vậy thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa có thể cho biết rõ hơn về cái điều này không ạ?
hình tượng của người phụ nữ luôn luôn thăng trầm theo điều kiện lịch sử của xã hội mình.
Vâng.
Khi ở thời kỳ tiền chiến thì hình ảnh của họ luôn luôn thơ mộng, lãng mạn, quyến rũ. Khi và bắt đầu đến thời kỳ kháng chiến thì họ trở thành những anh hùng, những biểu tượng của phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang như Bác Hồ đã tặng. Rồi đến cái giai đoạn giải phóng rồi thì người phụ nữ Việt Nam cũng luôn luôn là những cái biểu tượng trong xây dựng, trong nông nghiệp, trong rất là nhiều những lĩnh vực,
các cái đề tài lao
động khác nhau,
vâng.
Thì luôn luôn có hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam. Vì vậy Thanh Hoa nghĩ là có lẽ cái hình tượng của người phụ nữ Việt Nam không bao giờ tách khỏi cái sự phát triển thăng trầm của đất nước cũng như phát triển âm nhạc của Việt Nam, và nó đa dạng. Tất cả những người phụ nữ Việt Nam đều được tôn vinh gần như là một cách hoàn hảo của tất cả các miền, nằm trong những cái âm hưởng đồng quê Việt Nam từ Bắc Trung Nam, miền núi. Và các nhạc sĩ của Việt Nam đã rất là tài ba trong việc đưa cái hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam làm biểu tượng bằng cái chất liệu dân gian của vùng miền, để phác họa lên hình ảnh người phụ nữ Việt Nam luôn luôn là những điều kích lệ tình yêu thương con người trong cuộc sống, tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước. Và đôi khi nó lãng mạn, những cái dòng sông cũng vẫn người ta vẫn cảm giác êm ả, như trong cái dòng sông nó vẫn có hình ảnh mái tóc mềm mại của người phụ nữ, hay như là một đỉnh núi vẫn cứ hình ảnh hòn vọng phu của người phụ nữ. Và hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam luôn luôn là một cái nguồn cảm hứng vô biên, vô tận trong thi ca nhạc họa và nhất là âm nhạc Việt Nam.
Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thiết, viết về anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Đó là bài Đặng Thùy Trâm, bài ca Chúng Tôi Hát, do Hợp Ca, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.
Chỉ đó hy sinh. bảo vệ thương binh trước mũi súng quân thù.
Người lương y chiến sĩ
chỉ đó hy sinh cả tuổi thanh xuân cho tình yêu quê hương đất nước.
Vì hát đồng
thủy
thì trong cái xu thế hội nhập toàn cầu thì đã có nhiều phụ nữ Việt Nam mang nét đẹp hiện đại, có những cái thành tựu trong các lĩnh vực, đó là những giáo sư, những tiến sĩ, những nhà khoa học, những kỹ sư, bác sĩ, những nghệ sĩ thành đạt, đúng không? Và trong kể cả lĩnh vực nghệ thuật lẫn thể thao, họ đều được bạn bè quốc tế biết đến. Tuy nhiên chúng ta hầu như không tìm thấy những cái ca khúc nào viết về họ, những người đang sống và những người đang có những cái thành tựu trong cuộc sống hiện nay.
Bởi vì cái thời hiện thực này, cuộc sống sau khi đã ổn định thì cái lịch sử của Việt Nam ta là một trong những lịch sử rất nhiều năm chiến tranh. Cũng chính vì thế mà sau chiến tranh có lẽ là cái âm nhạc đời sống văn hóa là cái không được để ý đến nhiều nhất.
Mà
người ta phải xây dựng đất nước, kinh tế. Cho nên những cái điều tưởng như là cái món ăn không thể thiếu gọi là món ăn tinh thần thì lúc đó gần như nó đứng hàng cuối. Nó đứng hàng cuối. Cũng vì thế mà chúng ta cũng phải thẳng thắn nói với nhau rằng trong thời đại này chúng ta không thể tìm thấy cái biểu tượng của người phụ nữ nữa. Nó chỉ là những cái gì hiện thực, cũng rất là gấp gáp. Nó hiện thực quá cho nên nó trở thành gấp gáp. Và hình ảnh của người phụ nữ trong cái giai đoạn hiện nay. Nhưng mà để nhìn, để tìm ra được những các cái hình ảnh tiêu biểu cho cái thời đại từ khi mà thống nhất đến nay thì quả là Thanh Hoa chưa thấy một cái dấu ấn nào nó mang nặng tính lịch sử cũng như hình tượng của người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu.
Vâng.
Đấy là cảm nhận riêng.
Theo nhạc sĩ Văn Ký thì nguyên nhân vì sao nữa?
Thực ra thì trong quá khứ cuộc sống đã làm cho âm nhạc phong phú.
Vâng.
Bởi vì tôi nhớ rằng tất cả những bài ca mà các bạn vừa mới kể là nhân dân ta còn nhớ đó.
Vâng, vâng.
Thì nó đều là từ cuộc sống mà ra hết. Tôi nhớ rằng có một lần sở dĩ khó bài Cô Dâu Tày là bởi vì tôi được nghe kể chuyện về cô Tô Thị Đình. Đấy là người thực.
Những người có thật. Mà...
người có thực, người à. Thực, việc thực. Thậm chí đến khi tôi nghe kể xong thì tối mới về tôi không thể ngủ được. Tôi phải viết ngay. Và trong đêm ấy tôi đã hoàn thành bài đó. Và tôi không muốn bỏ đi một chi tiết nào về cái con người ấy. Nó đẹp quá. Từ cái tắm giặt cho các em, vá quần áo cho các em, rồi thì dành tiền lương một chút giúp đỡ các em thiếu thốn, vân vân. Đấy là một người thực hoàn toàn. Nhưng tôi không để tên là Tô Thị Đình mà thôi.
Vâng, vâng.
Tôi viết xong rồi thì tôi mới gặp Tô Thị Đình ở trong Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua. Cũng như những các cái bài ca khác của các bạn tôi, ví dụ như Người Con Gái, Paco hay là...
của nhạc sĩ Huy Thục.
Vâng, của vâng. Huy Thục hay là những cái cô gái vót trông vân vân.
Vâng, vâng.
Tất cả những cái đó là từ cuộc sống hết.
Vâng, vâng.
Mà làm cho nhạc sĩ rung động và trong cuộc sống vô cùng phong phú. Cái đó này là cũng đẻ ra những hình thức âm nhạc khác nhau.
Dạ vâng.
Nhiều tác phẩm khác tôi nghĩ rằng là cũng từ sự thật mà ra cả.
Vâng.
Bây giờ đây tôi chắc trong cuộc sống cũng có nhiều cái đẹp như thế. Nhưng có lẽ là do cái vấn đề tổ chức. Chúng ta không giới thiệu được, giới thiệu những con người đẹp như thế. Gần đây tôi thấy ở trong chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam có nói về những cái gương tốt trong cuộc sống. Thì tôi thấy cũng có nhiều cái đẹp lắm.
Vâng.
Còn có viết được hay không thì đấy là vấn đề. Có những cái khó mà không phải là ai cũng viết được, mà không phải là người nào ta cũng có thể viết được. Rồi phải có những cái tổ chức viết về những anh hùng chiến sĩ, những cơ quan truyền thông nên có những cuộc động viên anh em, có những giải thưởng đích đáng, hay là khi người ta viết xong là phải dàn dựng một cách nhiệt tình.
Vâng.
Tôi thấy có những con người rất đẹp. Còn chúng ta có làm được, có viết được hay không, đấy là cái tài của
đưa được vào ca khúc
đấy
không?
Là trách nhiệm.
Vâng.
Trách nhiệm của người sáng tác.
Vâng.
Chứ không phải là lỗi ở cuộc sống.
Vâng.
Cuộc sống vẫn đầy cái đẹp.
Vâng.
Và tất nhiên không phải như ngày xưa. Cái đẹp bây giờ khác với cái đẹp ngày xưa.
Vâng.
Và cách thể hiện cũng phải khác với cái cách thể hiện ngày xưa.
Vâng.
Bởi cái cuộc sống nó không đứng lại.
Vâng.
Nó luôn luôn đòi hỏi cái mới. Nhất là nghệ thuật lại càng phải luôn luôn mới.
Ngày xưa chúng ta ca ngợi một con người nhé, nhưng chị Võ Thị Sáu cho đến bây giờ còn linh thiêng đến tận bây giờ.
Vâng.
Là nó không có một cái gì có thể bài bác được, không có cái gì có thể sầm xì được.
Vâng, vâng.
Thế nhưng bây giờ tất cả các cái hình tượng của ngày hôm nay, trong rất nhiều năm vừa qua, tất cả những cái tấm gương mà chúng ta đã biết thì nó có hai việc. Một là sự chuyển động của đời sống, cho nên là tất cả những cái đóng góp của những cái con người cụ thể đó và cũng làm tạo ra một sự tôn vinh.
Vâng.
Đấy. Thì khi mà tung ra người, nó có được quần chúng đón nhận không? Chứ không phải là không phải là vì anh Ký nói, tức là về tài năng các nhạc sĩ có thể viết được. Và họ có thể viết được bài hát này. Nhưng ví dụ tôi rất thích, tôi là dân đánh bóng chuyền.
Vâng.
Tôi rất thích một cái cô đánh bóng chuyền. Và có thể viết một bài hát các ngợi. Vì cô này đã từng tham gia vào tất cả các cái cuộc để đưa Việt Nam đến cái giải nhất đúng không ạ?
Vâng.
Thế nhưng mà viết một bài hát ra bây giờ thì cái sự đón nhận của quần chúng ta, như anh Ký nói là không đưa ra, vì thế nên có khi nó cũng không được. Vấn đề tức là vấn đề đời sống xã hội hiện nay, người ta có thích cái điều đó không? Thì tôi cho rằng có lẽ đó là một vấn đề khác. Vì thời đại siêu nhân đã qua rồi, đây là một thời đại bình thường. Nhưng những cái bài hát ca ngợi những cái cô gái, những cái người phụ nữ ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng là cũng không phải là thiếu. Thế nhưng mà một là người ta viết lại những cái cũ. Ví dụ như là ngày xưa thì anh Trần Long Ẩn viết về Người Mẹ Bàn Cờ. Thì bây giờ anh Nguyễn Ngọc Thiện viết bài về sợi tóc màu mây trắng, cũng viết về bàn cờ. Đấy, đấy thì nó cũng là một cái đó, nhưng vẫn phải viết về cái cũ. Như ông Xuân Hồng viết Người Mẹ Của Tôi cũng là viết về cái cũ. Nhưng viết về cái đổi mới ngày hôm nay,
cuộc sống hôm nay.
Thì đấy là sự cố gắng của các nhạc sĩ. Làm thế nào đó anh viết được. Còn bây giờ chuyện em anh thì các hình tượng phụ nữ bây giờ thì rất là nhiều. Ví dụ tôi cho là cũng không nên từ chối, tức là anh Từ Huy với anh Thanh Tùng anh ca ngợi Táo Việt Nam cũng là ca ngợi phụ nữ. Đấy, Tùng bay Táo Tùng bay nó cũng đi vào đấy chứ. Nhưng nó là một cái gì đấy nó rất là chung, nó rất là bình thường.
Vâng.
Đấy. Thế còn để có được một cái những cái bài hát
ca ngợi những người
ca ngợi những cái người phụ nữ cụ thể ngày hôm nay. Đây là một bài toán vì thế này này, có khi bản thân chúng ta cũng chưa phải là hết lòng đối với những câu chuyện đó. Và thứ hai, có lẽ phải tìm một cái góc khác để nhìn ra cái người phụ nữ đó. Nhưng có Thanh Hoa đấy thì tôi cũng nói thế này, cái đợt đi viết cho VNPT, tôi cứ đi thực tế mãi. Và các anh đi đến thì các anh cũng viết rất nhiều bài ca ngợi các cái cô gái 108 rồi tất cả mọi thứ.
Vâng, vâng.
Đấy. Nhưng mà đến cuối cùng khi tôi hết cái đợt đó xong, tôi về tôi thăm mẹ tôi. Bà mẹ tôi ngồi trên giường, bà yếu quá rồi. Nhưng mà nói chuyện với toàn thế giới được bằng một cái điện thoại rất là nhỏ. Thế bảo tôi chết rồi. Mình cứ đi đâu đâu, thực tế đâu đâu, thực tế chính là mẹ mình mà mình đã bỏ quên. Và tôi viết bài mẹ ngồi nghe điện thoại. Thì có lẽ là cái đấy nó phải hai bên phải tiến với nhau.
Vâng, cái cách tiếp cận.
Còn bây giờ chuyện anh em thì các thứ này nọ rồi các cái cô idol thứ này nó quá nhiều. Vâng. Nhưng mà nó vẫn chưa đủ độ tạo ra được một cái hình tượng như ngày xưa nữa. Và đấy là điều khó khăn. Đây là thời đại ngày hôm nay, người ta phải chấp nhận. Phải chấp nhận vì thế đây. Đây là chúng ta đã sống ở sự bình thường rồi. Thì bài toán này phải được giải quyết một cách trân trọng. Có khi cũng chưa chắc đã phải là do âm nhạc, mà là do cái thời đại tiếp thu âm nhạc.
Đúng, do sự cảm nhận của người nghe.
Tiếp thu âm nhạc. Đấy, thậm chí tôi nghĩ rằng có thể phải có một sự biến đổi về chất trong cấu trúc. Đấy là một bài toán. Và chúng ta cũng đã rất là quá chậm rồi. Bây giờ thời gian sau khi ngày giải phóng đến giờ, thực ra những bài hát ca ngợi những người mẹ của ngày hôm nay vẫn là ca ngợi cuộc kháng chiến.
Vâng.
Chứ chưa có ai ca ngợi về, ví dụ tôi thấy những cái người rất là đóng góp, ví dụ chị Hoa giải thưởng Kovalevskaya, bây giờ chị đang cầm một cái tập đoàn sơn Kova của chị, rất là giỏi.
Vâng.
Nhưng mà có khi là viết một bài hát ca ngợi bản thân bà cũng còn không thích nữa. Cho nên thời đại bình thường mà để có những bài hát, tức là có những cái thời đại lại trở về phi thường thì có khi người ta không thích. Thế còn những cái bài hát tôi thấy vẫn nhiều lắm. Nhưng để trở thành những cô giáo tày cầm đàn trên đỉnh núi như là thời ngày xưa. Bây giờ các cô giáo ở vùng cao cũng khổ như thế. Thế nhưng mà viết ra một bài hát để mà đi cùng với bài cô giáo tày cầm đàn trên đỉnh núi là một điều rất khó. Thế thì cái trách nhiệm ấy tôi cho rằng là nó có hai trách nhiệm. Một là những người lắng nghe. Và thứ hai là những người tổ chức. Tôi muốn nói một trách nhiệm thứ ba là của nhạc sĩ. Tại vì thế này, ngày xưa cũng thế anh Ký nhỉ. Tức là ngày xưa cũng phải mời rất nhiều người rồi mới có lại những cái bài nó còn lại. Thế bây giờ thì là không có. Mà các nhạc sĩ bây giờ quá nghèo. Và thế này này, rõ ràng là cá tính của nghệ sĩ, họ không đi xin một cái gì cả. Mà đến nơi nào cũng phải có một cái sự
tôn trọng,
chia sẻ, tôn trọng. Thì họ mới làm được. Tất cả những cái bài hát hay về những người phụ nữ Việt Nam trong thời đại ngày hôm nay, ngoài chuyện tình yêu anh em ấy, còn ở phía trước.
Cái quan trọng bây giờ không phải là chỉ là những tác giả có viết được không. Mà thực sự ra là khán giả là cái người quyết định cái tác phẩm ấy có tồn tại hay không. Sự đón nhận của công chúng là nó với nuôi sống cái tác phẩm của mình. Hình ảnh của một cô giáo tày ngày xưa nó đẹp lắm. Nhưng tại sao bây giờ nếu như ca ngợi một cô giáo nào đó mà có tên tuổi thực sự thì khó chấp nhận, là bởi vì hiện nay cùng với những cô giáo tốt thì lại có rất nhiều những cô giáo đánh trẻ em. Con người chúng ta đang sống, đang hiện thực hóa quá. Bản thân chúng ta đánh mất đi cái đẹp trong chính đời thường của chúng ta. Cho nên những cái tấm gương, những cái ấn tượng về những con người thực, Việt thực như anh Kha nói để viết ca ngợi hiện nay khó chấp nhận.
Tôi thấy các bạn đã đụng đến một vấn đề rất lớn.
Nó đang tồn tại trong cuộc sống hiện nay.
Rất lớn. Chúng ta phải xác định cái giá trị của nghệ thuật. Không phải là ngày xưa cái gì anh ca ngợi người ta cũng chấp nhận đâu. Bây giờ lại càng khó. Và bây giờ công chúng người ta cũng đòi hỏi khác hơn rất nhiều. Đây là vấn đề trách nhiệm của người viết là chính. Anh làm thế nào anh thuyết phục được người nghe? Bởi vì nhất là những cái lứa tuổi mà đã có những cái thành công trước đây thì bây giờ muốn có những thành công mới không dễ tí nào. Nếu anh không đi kịp với thời đại, có thể ta ca ngợi một cái nhân vật nào đó rất là hiện đại, rất thời đại, nhưng mà cái cách ta nói như thế nào để cho người ta thấy nó vào,
phải thuyết phục được,
được người ta, thuyết phục được trái tim của người ta, thuyết phục bằng cái đẹp, bằng thẩm mỹ, thì cái đó khó vô cùng. Thành công của nghệ thuật bao giờ cũng khó. Và đòi hỏi chúng ta, những người sáng tác nghệ thuật, những cái điều rất là lớn lao. Một cái sự chuyển biến rất sâu sắc. Và nghệ sĩ là, dù muốn hay dù không, anh là tiêu biểu cho cái tình cảm của thời đại. Đấy là cái sứ mệnh của người nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc tọa đàm cùng với các vị khách mời trong chương trình hôm nay thì có thể nói là trong đời sống âm nhạc hiện nay chúng ta đang thiếu vắng những ca khúc ca ngợi về người phụ nữ Việt Nam hiện đại. với những thành công trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, chúng ta cũng luôn công nhận và vinh danh những sự cống hiến của họ bằng các hoạt động xã hội khác. Điều này cho thấy vai trò của phụ nữ Việt Nam ngày càng có những ảnh hưởng lớn tới đời sống xã hội, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên cả thế giới. Và trong sự vận động phát triển của âm nhạc Việt Nam thì vẫn còn một mảng ca khúc phản ánh những suy cảm của các nhạc sĩ trước cuộc sống. Tuy chỉ là những cảm nhận cá nhân, nhưng một số ca khúc mới của một số nhạc sĩ trẻ viết về người phụ nữ Việt Nam mang vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống. Có thể nhắc tới những bài hát như Em trong mắt tôi, Nếu như anh đến của tác giả Nguyễn Đức Cường, rồi Màu xanh tóc mây của Dương Cầm. Đặc biệt hình ảnh của người phụ nữ được chính các nhạc sĩ nữ nhắc đến như trong Giấc mơ trưa của nhạc sĩ Giáng Son, lời của Nguyễn Vĩnh Tiến, hoặc là nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cũng đã sáng tác những ca khúc như Guốc mộc hoặc là Quạt giấy được nhiều bạn bè yêu mến. Và trước khi kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe một sáng tác của tác giả Nguyễn Đức Cường, đó là ca khúc Em trong mắt tôi do ca sĩ Phương Linh trình bày. Cảm ơn quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi hôm nay.
Lòng ấm áp cười làn gió nói về miền yêu thương.